Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 116, số khép lại cho tuần từ 24 cho đến 30 tháng 4 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, tuần đầu tiên của tháng 5. Thưa ông Trần Khắc Minh, chúng ta vừa bước qua tuần cuối cùng của tháng 4 và bước vào tháng 5. Liệu có những điều gì chúng ta cần lưu ý trên thị trường hay không thưa ông?
Wow, chúng ta đã kết thúc tuần cuối cùng của tháng 4 và bắt đầu chuẩn bị vào tuần đầu tiên của tháng 5 với một sự kiện cũng rất là quan trọng ngay lập tức vào ngày 3 tháng 5 thì FOMC sẽ có cuộc họp quyết định chính sách, đó là Fed sẽ công bố lãi suất và theo dự kiến thì Fed sẽ tuyên bố tăng thêm 0,25% lãi suất trong kỳ họp tháng 5 này. Đó là dự kiến và có lẽ là thị trường đã định giá gần như toàn bộ vấn đề này, hay còn gọi là pricing in 100%. Nhưng có lẽ là vẫn có dao động khá mạnh vào lúc Fed tuyên bố lãi suất, bởi vì còn tùy thuộc vào bài phát biểu của ông Jerome Powell về vấn đề có tiếp tục tăng lãi suất nữa hay không. Và theo dự báo của tôi thì ông ta vẫn sẽ khá là hawkish, thậm chí là hawkish hơn xa đối với kỳ vọng của thị trường. Quay trở lại vấn đề đồng đô la Mỹ, hay còn gọi là một đồng tiền dự trữ lớn nhất thế giới hiện tại, thì đã có nhiều bài phân tích cũng như là những truyền thông cũng như là những thông tin cho rằng đồng đô la Mỹ đang mất dần vị thế độc tôn của nó, hay còn gọi là vị thế là đồng tiền bá chủ thế giới. Thì sau khi mà đồng bảng Anh đã nhường lại vị trí cho đồng đô la Mỹ là đồng tiền chủ chốt của thế giới, thì đó là một điều cần thiết để triển khai sức mạnh toàn cầu của Mỹ. Nhưng theo số liệu thống kê vào năm 2022 thì tỷ trọng đô la của các loại tiền dự trữ giảm nhanh hơn 10 lần so với mức trung bình trong hai thập kỷ vừa qua. Chúng ta xác định là được tương đối là vào năm 2001 thì tỷ trọng đô la trong dự trữ toàn cầu là khoảng 73%. Nhưng đến năm 2021, tức là 20 năm sau, thì tỷ trọng còn 55%. Nhưng chỉ trong một năm, là từ năm 2021 đến năm 2022, thì tỷ trọng dự trữ đồng đô la Mỹ chỉ còn khoảng 47%. Và điểm mấu chốt nhất là chính là năm 2022, tỷ trọng đô la Mỹ giảm nhanh hơn 10 lần so với mức trung bình trong hai thập kỷ vừa qua. Giờ đây việc dự đoán tỷ lệ đồng đô la Mỹ trong dự trữ toàn cầu sẽ chỉ chiếm khoảng 30% vào cuối năm 2024 có vẻ là không quá xa vời, đặc biệt là nó chung với cả kỳ bầu cử tổng thống tiếp theo của Mỹ trong cuối năm 2024. Thời điểm được tính là nguyên nhân thực sự dẫn đến sự sụp đổ của quyền bá chủ đồng đô la Mỹ là vào tháng 2 năm 2022. khi mà hơn 300 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối của Nga bị Mỹ và phương Tây đóng băng, và mọi quốc gia khác trên hành tinh bắt đầu lo ngại cho dự trữ đồng đô la Mỹ của họ. Theo như lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga gần đây, nói rằng hơn 70% các giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc hiện sử dụng đồng rúp và đồng nhân dân tệ. Nga và Ấn Độ cũng đang giao dịch dầu bằng đồng rupee. Và cách đây chưa đầy 4 tuần thì Banco Bocom BBM đã trở thành ngân hàng Mỹ Latin đầu tiên đăng ký với tư cách là người tham gia trực tiếp vào hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới, viết tắt là CIPS, là giải pháp thay thế của Trung Quốc cho hệ thống tài chính do phương Tây dẫn đầu là hệ thống SWIFT. Thỏa thuận giữa Nga và Bangladesh về việc xây dựng nhà máy hạt nhân cũng sẽ bỏ qua đồng đô la Mỹ, khoản thanh toán 300 triệu, tương đương với 300 triệu đô la Mỹ đầu tiên là sẽ bằng nhân dân tệ. Nhưng Nga sẽ cố gắng chuyển những khoản tiếp theo sang đồng rúp. Thương mại song phương của Nga và Bolivia hiện chấp nhận ở các khu định cư Boliviano. Điều đó cực kỳ phù hợp, coi nỗ lực là một phần quan trọng trong việc phát triển các mỏ lithium ở Bolivia. Và nói chung là hiện tại thì khối BRICS đang nổi lên như là một đối trọng với cả EU cũng như là Mỹ và Liên minh. Hiện tại thì thậm chí là đồng petrodollar cũng đang bị phá vỡ sau khi mà Ả Rập Xê Út thỏa thuận với cả Trung Quốc là thanh toán bằng nhân dân tệ. Đó là những vấn đề mà có lẽ lý luận cho rằng đồng đô la Mỹ đang mất vị trí độc tôn không phải là không có lý. Tất nhiên trong thời gian ngắn hạn trước mắt thì đồng đô la Mỹ vẫn là một đồng tiền thanh toán chủ chốt lớn nhất thế giới, và cũng không ai nên coi thường sức mạnh đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, mọi phương án đều nên có dự phòng trong tình huống mà Mỹ đang giáo diết sử dụng đồng đô la như là một vũ khí để trừng phạt các nước không thân thiện, hay còn gọi là vũ khí hóa đồng đô la. Đó là những tình huống liên quan đến địa chính trị mà chúng ta cần phải lưu ý.
Đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa, thị trường vàng, dầu thô, ông có nhận xét hay những lưu ý như thế nào về những thị trường này trong thời gian sắp tới ạ?
Do ngay ngày 3 tháng 5 thì Ủy ban thị trường mở sẽ họp phiên thường kỳ và Fed sẽ công bố lãi suất, dự kiến là sẽ tăng 0,25% cho lãi suất tái cấp vốn của Fed. Thì đồng đô la Mỹ thông qua chỉ số DXY có dự kiến là sẽ biến động khá mạnh. Đánh giá ngắn hạn, nếu DXY tiếp tục tích lũy ở trên mức 100.43 thì sẽ có khả năng tăng trưởng lên khu vực 102.5 cho đến 103.1 hoặc cao hơn. Ngược lại, nếu breakout và mọi điều chỉnh của DXY đều diễn ra ở dưới mức 100.43 thì DXY có thể thoái lui về khu vực 99 cho đến 98.9. Đó là đánh giá ngắn hạn về DXY. Xin lưu ý, việc tăng lãi suất 0,25% vào ngày 3 tháng 5 sắp tới đã được thị trường định giá tương đối đầy đủ. Và do đó rất có khả năng là sẽ có một đợt bán tháo nhanh đồng đô la Mỹ. Cặp tiền euro đô la Mỹ sau khi chạm mức cao nữa, mức cao mới ở 1.1094 thì cặp tiền này có xu hướng điều chỉnh nhẹ xuống xấp xỉ 1.10. Đánh giá ngắn hạn, nếu mọi điều chỉnh của nó đều diễn ra ở dưới mức 1.1094 thì nó có thể điều chỉnh về khu vực 1.09 cho đến 1.0775 hoặc thấp hơn. Đó là chúng ta lưu ý rằng là cặp tiền này đang tiến sát vào khu vực kháng cự khá rộng ở trên biểu đồ. Đó là khu vực xấp xỉ 1.11 cho đến 1.14. Và sắp tới cần phải lưu ý theo dõi cặp tiền này. Cặp tiền thứ hai là đô la Mỹ yên Nhật. Đúng như đánh giá của số trước thì chúng ta thấy trong tuần vừa qua, sau khi BOJ họp phiên đầu tiên dưới quyền thống đốc mới ông Ueda thì thị trường đã thấy rằng BOJ tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách siêu nới lỏng ít nhất là trong vòng khoảng 1.5 năm nữa, vẫn chưa xem xét lại chính sách tiền tệ, thì đồng yên sụt giá rất nhanh và cặp đô la yên Nhật, đô la Mỹ yên Nhật đã hồi phục trở lại xấp xỉ mức cao nhất là 136.55. Đánh giá ngắn hạn, nếu như cặp tiền này vẫn tiếp tục tích lũy ở trên mức 133.04 thì nó sẽ tăng trưởng lên khu vực 136.65 cho đến 139.57, thậm chí là cao hơn. XAU vàng thì trong tuần vừa qua chúng ta thấy rằng so với đánh giá của tuần trước là khá chính xác, đó là nếu mọi điều chỉnh của XAU diễn ra ở dưới mức 2012 đô la Mỹ một ounce thì XAU có thể lùi xuống khu vực xấp xỉ 1970. Và trong tuần thì chúng ta thấy là XAU dao động trong biên độ xấp xỉ từ 2007 đô la Mỹ một ounce xuống mức thấp nhất là xấp xỉ 1974-1975 đô la Mỹ một ounce. Đánh giá ngắn hạn, nếu mọi điều chỉnh vẫn tiếp tục ở dưới mức 2012 đô la Mỹ một ounce thì vàng sẽ suy giảm về khu vực 1969 cho đến 1960, thậm chí là thấp hơn là ở khu vực 1934 cho đến 1924 đô la Mỹ một ounce trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu breakout và củng cố ở trên mức 2012 đô la Mỹ một ounce thì vàng sẽ tăng trưởng trở lại khu vực 2049, thậm chí là cao hơn. Dầu thô chuẩn WTI trong 2 tuần vừa qua chúng ta thấy rằng là dầu thô điều chỉnh đi xuống sau khi tăng vọt khi mà nghe tin là OPEC cộng tự nguyện cắt giảm hơn 1 triệu thùng một ngày. đánh giá ngắn hạn, nếu giá dầu thô củng cố ở trên mức 73.91 đô la Mỹ một thùng thì giá dầu có thể tăng trưởng trở lại khu vực 78 cho đến 78.8 đô la Mỹ một thùng trong ngắn hạn. Cuối cùng, chỉ số S&P 500 đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ thì chúng ta thấy là trong tuần vừa qua, đặc biệt là hai phiên cuối tuần, thì chỉ số này tăng vọt. Và nếu như trong tuần tiếp theo chỉ số này break out lên trên mức 4.176 điểm, giữ vững ở trên đó, thì nó có khả năng tăng trưởng lên khu vực 4.197 cho đến 4.200 điểm, thậm chí là cao hơn. Và hiện tại thì theo tính toán của cá nhân tôi thì vẫn chưa cho rằng là thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu vào giai đoạn bùng nổ thật sự, và vẫn có thể có những đợt suy giảm ngắn hạn sắp tới. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp nhau ở số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần sắp tới chúng ta sẽ có rất nhiều tin tức liên quan đến các thị trường khác nhau, liên quan đến thị trường tài chính quốc tế như là cuộc họp của ECB vào thứ Năm, hay là cuộc họp cũng như là công bố của Ủy ban FOMC. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ đón nhận bản tin non-farm payroll ký hiệu là NFP của thị trường Mỹ vào cuối tuần, vào ngày thứ Sáu. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi, quan sát, thận trọng khi giao dịch, cũng như quay trở lại chương trình vào chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn.